Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Marx Capital Illustrated and Illustrated Introduction của David Smith với minh họa của Phil Evans là một bản dẫn nhập bằng truyện tranh vào những luận điểm cốt lõi trong bộ tư bản của Karl Marx. Thay vì yêu cầu người đọc đi ngay vào văn bản kinh tế, chính trị rất dài và khó, sách dùng tranh biếm họa, đối thoại ngắn, sơ đồ lập luận và giọng hài hước để giải thích cách Marx nhìn vận hành của chủ nghĩa tư bản. Trọng tâm không phải là kể lại toàn bộ trước tác của Marx, mà là làm rõ các khái niệm như hàng hóa, tiền tệ, lao động làm thuê, giá trị thặng dư, tích lũy và khủng hoảng. Cuốn sách cũng giữ lập trường phê phán rõ rệt của truyền thống Marxist, xem quan hệ giữa người sở hữu tư liệu sản xuất và người bán sức lao động là nền tảng của bất bình đẳng. Đây là sách nhập môn có tính diễn giải, phù hợp để định hướng khái niệm trước khi đọc tư bản nguyên tác các công trình nghiên cứu chuyên sâu hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hàng hóa là điểm xuất phát để nhìn thấy quan hệ xã hội trong thị trường. Cuốn sách bắt đầu từ một ý tưởng tưởng như đơn giản là hàng hóa. Theo cách giải thích của Marx mà Smith trình bày, hàng hóa không chỉ là một vật dụng được mua và bán. Nó có giá trị sử dụng, tức công dụng cụ thể đối với con người. Nhưng trong thị trường, nó còn có giá trị trao đổi, tức khả năng được quy đổi với các hàng hóa khác thông qua tiền. Việc tách hai mặt này giúp người đọc hiểu vì sao một nền kinh tế có thể đánh giá rất cao thứ đem lại lợi nhuận, dù nó không nhất thiết đáp ứng nhu cầu xã hội cấp thiết nhất. Minh họa làm cho sự trừu tượng của trao đổi hàng hóa trở nên dễ theo dõi hơn, nhất là khi sách chuyển từ vật phẩm riêng lẻ sang mạng lưới sản xuất và mua bán rộng lớn. Lập luận quan trọng là quan hệ giữa người với người có thể xuất hiện như quan hệ giữa các vật với nhau. Người mua nhìn thấy giá cả của món hàng, nhưng thường không nhìn thấy thời gian lao động, điều kiện làm việc, quyền sở hữu và các quyết định kinh doanh phía sau nó. Từ điểm xuất phát này, sách chuẩn bị cho các phần khó hơn về tiền, vốn và bóc lột, thay vì coi giá cả thị trường là một dữ kiện tự nhiên, không cần giải thích. Thứ hai, lao động làm thuê và giá trị thặng dư giải thích nguồn gốc lợi nhuận. Một đóng góp then chốt của sách là chuyển câu hỏi từ lợi nhuận được chia như thế nào sang lợi nhuận được tạo ra như thế nào. Trong khung lý thuyết của Marx, người lao động bán sức lao động cho chủ doanh nghiệp để nhận tiền lương. Tiền lương cho phép họ tái tạo sức lao động như ăn ở và duy trì cuộc sống, nhưng trong thời gian làm việc, họ có thể tạo ra lượng giá trị lớn hơn khoản lương nhận được. Phần chênh lệch ấy được Marx gọi là giá trị thặng dư, và Smith dùng nó để giải thích vì sao lợi nhuận không chỉ là phần thưởng trung tính cho việc mua bán khéo léo. Điều này không có nghĩa mọi giao dịch lương đều là lừa đảo theo nghĩa pháp lý. Điểm của Marx là quan hệ hợp đồng tự nguyện trên bề mặt vẫn có thể tạo ra một sự phụ thuộc có cấu trúc bởi người không sở hữu tư liệu sản xuất cần bán sức lao động để sống. Sách phân biệt người lao động với nhà tư bản bằng chu trình kinh tế của họ. Người lao động nhận tiền để mua hàng hóa cần thiết, còn nhà tư bản dùng tiền mua sức lao động và đầu vào sản xuất nhằm thu về nhiều tiền hơn. Cách trình bày bằng hình ảnh giúp làm nổi bật sự khác biệt giữa hai chu trình, đồng thời giữ trọng tâm ở quan hệ quyền lực gắn với quyền sở hữu. Thứ ba, tích lũy vốn biến cạnh tranh thành áp lực mở rộng và tái đầu tư liên tục. Sau khi giải thích giá trị thặng dư, sách cho thấy nó không đơn thuần được tiêu dùng hết như thu nhập cá nhân của giới chủ. Trong logic của Marx, một phần đáng kể được tái đầu tư để mở rộng sản xuất, mua máy móc, nguyên liệu, công nghệ hoặc thuê thêm lao động. Quá trình đó là tích lũy vốn. Smith trình bày tích lũy như một cơ chế cạnh tranh, chứ không chỉ là biểu hiện của lòng tham cá nhân. Do doanh nghiệp không cải tiến năng suất hoặc không hạ chi phí có thể mất thị trường vào tay đối thủ, nên áp lực tạo ra nhiều giá trị hơn trở thành áp lực thường trực. Từ đây, người đọc có thể hiểu vì sao đổi mới kỹ thuật trong Marx vừa có thể làm tăng năng lực sản xuất, vừa gây bất ổn cho người lao động khi công việc bị thay thế, tái tổ chức hoặc siết cường độ. Sách cũng liên hệ sự tập trung của cải với quá trình tích lũy vì các đơn vị mạnh hơn có thể mở rộng, còn đơn vị yếu hơn bị loại bỏ hay bị thâu tóm. Lập luận không quy mọi thay đổi kinh tế về một nguyên nhân duy nhất. Thay vào đó, nó nêu một động lực nền tảng, lợi nhuận phải được biến thành vốn mới để tạo thêm lợi nhuận. Đây là lý do chủ nghĩa tư bản, theo Marx, mang tính năng động cao nhưng không tự nhiên hướng đến sự ổn định hay phân phối công bằng. Thứ tư, khủng hoảng kinh tế không phải ngoại lệ mà là khả năng nằm trong vận động của hệ thống. Phần về khủng hoảng đưa các khái niệm trước đó ra khỏi phạm vi nhà máy hay giao dịch riêng lẻ để xem xét toàn bộ nền kinh tế. Sách nhấn mạnh rằng, trong phân tích Marxist, khủng hoảng không nhất thiết chỉ đến từ một cú sốc bên ngoài hoặc một quyết định sai lầm cá biệt. Nó có thể nảy sinh từ chính quá trình mở rộng sản xuất vì lợi nhuận. Các doanh nghiệp cạnh tranh để bán nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn và nâng năng suất. Nhưng khả năng tiêu dùng của xã hội, đặc biệt là của người lao động có thu nhập bị giới hạn, không tự động tăng cùng nhịp. Khi hàng hóa không bán được như kỳ vọng, việc làm, đầu tư và tín dụng có thể cùng chịu áp lực. Smith sử dụng khung này để giải thích vì sao tăng trưởng và bất ổn không phải hai hiện tượng hoàn toàn đối lập. Một giai đoạn phát triển mạnh có thể đồng thời tích tụ những điều kiện dẫn tới suy giảm. Tuy nhiên, cuốn sách là bản nhập môn nên không thay thế các tranh luận kinh tế học hiện đại về nguyên nhân cụ thể của từng cuộc suy thoái. Giá trị của phần này nằm ở việc giúp người đọc đặt câu hỏi về cấu trúc như sản xuất phục vụ nhu cầu hay phục vụ khả năng sinh lời và ai phải gánh hậu quả khi chu kỳ kinh tế đảo chiều. Phần kết của ấn bản cập nhật cũng nối lý thuyết khủng hoảng với các lo ngại về khủng hoảng kinh tế toàn cầu và tình trạng tài chính công căng thẳng. Cuối cùng, hình thức truyện tranh giúp tiếp cận Marx nhưng không làm sách trở thành bản tóm tắt trung tính. Điểm khác biệt dễ nhận ra nhất của Marx Capital Illustrated là lựa chọn hình thức. David Smith và Phil Evans dùng biếm họa cùng nhịp trình bày nhanh để chia nhỏ một hệ thống khái niệm vốn, thường khiến người mới đọc nản lòng. Hình ảnh không chỉ làm trang sách bớt đặc chữ mà còn hỗ trợ việc ghi nhớ các đối lập then chốt như lao động và vốn, giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, hay sản xuất vì nhu cầu và sản xuất vì lợi nhuận. Vì thế, cuốn sách đặc biệt hữu ích như một bản đồ trước khi người đọc đối diện lối viết dày đặc, nhiều tầng lập luận của Marx. Dù vậy, tính dễ tiếp cận cũng đặt ra giới hạn. Tranh biếm họa và giọng hài hước thường cần đơn giản hóa, trong khi tư bản có những phân biệt lý thuyết rất chặt chẽ và có lịch sử tiếp nhận đầy tranh luận. Hơn nữa, cuốn sách công khai đứng trong hướng diễn giải Marxist và ủng hộ sự tổ chức chính trị của giai cấp công nhân, chứ không cố gắng cân bằng mọi cách đánh giá về Marx hay các nhà nước tự nhận xã hội chủ nghĩa. Người đọc nên xem đây là một lời giới thiệu có lập trường, không phải giáo trình kinh tế học trung lập. Chính sự minh bạch ấy lại có ích vì nó cho phép người đọc nhận diện giả định chính trị của tác giả, rồi đối chiếu với nguyên tác và những cách đọc khác. Kết luận, Marx Capital Illustrated phù hợp nhất với người mới muốn hiểu các thuật ngữ nền tảng của Marx mà chưa sẵn sàng bắt đầu bằng tư bản nguyên tác, sinh viên xã hội học, chính trị học, lịch sử, người quan tâm đến bất bình đẳng lao động, lợi nhuận và khủng hoảng kinh tế, hoặc độc giả truyện tranh phi hư cấu đều có thể dùng sách như một bước nhập môn. Lợi ích thực tế của nó là cung cấp một vốn từ vựng để đọc tin tức và tranh luận về tiền lương, tự động hóa, tập trung doanh nghiệp hay suy thoái với những câu hỏi sắc nét hơn về quyền sở hữu và quyền lực. Lợi ích trí tuệ là giúp người đọc thấy Marx không chỉ đưa ra phán xét đạo đức về người giàu và người nghèo, mà xây dựng một phân tích về hàng hóa, sức lao động, cạnh tranh và tích lũy. So với nhiều sách phổ thông về Marx, điểm nổi bật của tác phẩm là sự kết hợp giữa phạm vi tương đối rộng và hình thức thị giác. Nó không chỉ chọn vài khẩu hiệu chính trị, mà lần lượt dẫn người đọc từ hàng hóa đến giá trị thặng dư, tích lũy và khủng hoảng. Tuy nhiên, đây không phải bản thay thế cho tư bản, cũng không phải khảo sát cân bằng về mọi tranh cãi quanh Marxism. Người đọc muốn đào sâu nên tiếp tục với nguyên tác, chú giải học thuật và các phản biện từ những trường phái kinh tế khác. Trong đúng vai trò của một cuốn dẫn nhập có lập trường, sách nổi bật vì biến một lý thuyết khó thành chuỗi vấn đề có thể hình dung, theo dõi và tranh luận. Nếu bạn muốn ủng hộ David Smith, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!